phóng sanh loài to hay là loài nhỏ, hay là phát tâm phóng sanh những loài bị giam, bị cầm, bị nhốt. Còn nếu như những cái loài côn trùng nhỏ nhất như kiến, mũi, nhện, chúng ta có nên phát tâm phóng sanh không khi mà những cái loài vật đó nó ở trong không gian của chúng ta, đang ở xâm chiếm không gian của chúng ta mà chúng ta không dọn dẹp, thì để như vậy thì chúng ta không thể nào sống được mình cuộc đời sống bình thường. Nếu chúng con dọn dẹp như vậy có phạm tội sát sanh không? Vì vừa qua con đã có thấy ở gia đình của con là kiến nó bò vô rất là nhiều, mà con sợ phạm giới nhiều gốc của con suy nghĩ con phải, con nói với loài kiến nó phải đi chỗ khác, nhưng mà loài kiến không đi thì con phải vì cái sự sạch sẽ mà con phải dọn dẹp thôi. Nếu như con dọn dẹp như vậy, trong tâm con tưởng cầu nguyện cho những cái loài đó nó không có còn sanh thành kiến, thành côn trùng nhỏ nhất nữa, mà sẽ tiến hóa để lên một cái loài tốt đẹp hơn. Như vậy có đúng không? A Di Đà Phật, các bạn thầy giảng giải.
Rồi thì về cái phương diện phóng sinh thì chúng ta cũng biết rằng là đó là một cái một cái pháp mà đạo Phật cũng rất là coi trọng, bởi vì Đức Phật nói rằng là mình nên suy tự thân của mình ra đó, mình không muốn bị dao gậy, bị gươm dao làm tổn hại tới mình, thì tất cả các chúng sinh khác thì nó cũng vậy. Cho nên là Đức Phật mới dạy rằng là mình nên tích cực làm những cái công việc mà giống như là phóng sinh vậy đó, thì để lâu ngày nó huân tập thì tự nhiên cái tâm từ bi của mình nó tăng trưởng. Chẳng hạn thì dụ như trước khi mà mình hành cái pháp phóng sinh đó, thì mình nhìn thấy cá là mình chỉ có một ấn tượng ở trong đầu thôi là ăn đó. Trẻ con cũng vậy, nó nhìn thấy con cá là nó cũng chỉ nghĩ tới ăn. Nhưng mà nếu mà mình đi phóng sinh rồi mình bày cho tụi trẻ con phóng sinh, thì cái tụi trẻ con cái từ đó trở đi nó lại có một cái thói quen mới, nó thấy con cá cái nó nghĩ tới thả đó. Mà nó nghĩ tới rằng là phóng sinh đó. Mà nhất là trẻ con đó, thì cái đó tôi có nhiều kinh nghiệm đó, từ bên Trung Quốc về cho đến xứ Âu Châu Việt Nam này nữa, là cứ cái nơi nào mà đi phóng sinh mà vác cái trẻ con đi theo một hai lần nữa là thì tụi nhỏ nó cứ thấy con cá cái là nó nói cái chuyện là thả đó. Điển hình ghê lắm là ở Auris ở bên Đức á, là ở đó trẻ con đông lắm, con nghĩ nó đông lắm, 40 mấy đứa được. Thành ra mỗi lần mà phóng sinh đó thì là con nít nó đông ghê lắm, thì cứ bố mẹ của nó là cứ phát cho tụi nó đưa cái xô nhỏ, mỗi đứa nó xách cá đi nó thả, mà nó rất là thích. Nó thích rằng mà tôi thì bày cho cha mẹ nó thì tôi nói phải tập cho tụi nó thành một cái thói quen trùng tử, tức là sinh nhật nó đó, là bày cho nó sinh nhật nó là đi phóng sinh. Chẳng hạn sinh nhật nó đó mà nó 8 tuổi thì thả 8 con cá, 10 tuổi thả 1 con cá, 7 tuổi thả 7 con cá, vậy nó thành quen sinh nhật nó. Rồi nói nó rằng là thả đó là cầu cho con cá. đang mới hồi hướng công đức đó cho cha mẹ. Con cái phải nên tập làm vậy. Ngày xưa khi tôi còn ở tại chùa Quan Thế Âm của Hòa Thượng Thích Quảng Đức á, thì tôi có bày cho đám mà trẻ nhỏ xung quanh chùa hay qua rồi học hỏi với tôi, tôi hướng dẫn tụng kinh, trong đó là có thầy Tâm Nguyên đó, cho đến lớn đó. Hồi đó gia đình thầy Tâm Nguyên mới dọn từ Sơn ở bên Nam Hàn về. Thầy Tâm Nguyên là nhỏ chi lớn ở Đại Hàn mấy năm trời, học ở bên đó nữa. Rồi thì về rồi cũng theo tôi đi sinh hoạt chạy qua chùa. Thì tôi cũng dạy cho cả đám đó là cứ sinh nhật á của đứa nào á, mấy đứa trẻ của đứa nào á, thì đứa đó sẽ làm chủ lễ, mấy đứa kia sẽ chung mõ, tôi không can dự, tôi chỉ có ở ngoài xem thôi. Rồi chung mõ, rồi cái đứa mà sinh nhật làm chủ lễ, rồi tụng một thời phổ môn phẩm, cầu nguyện cho cha mẹ hiện đời, hồi hướng công đức cho cha mẹ quá khứ. Rồi tôi thì bỏ tiền ra, tại vì tụi trẻ nó không có tiền, thì tôi bỏ tiền ra, thì tôi mua chim cho nó. Thì dụ một đứa đó 12 tuổi thì thả 12 con chim đó, thì tôi làm cái lễ cho mà thả chim. Rồi thì khi tụng kinh xong thì phải cầu nguyện hồi hướng cho cha mẹ, và tôi cắt nghĩa đó, cho nó ngày sinh nhật đó là ngày để báo đáp ơn cha mẹ, chứ không phải là ngày để hưởng thụ cho bản thân mình, phải tập như vậy. Thành ra nấu chè đó, rồi cúng Phật, cúng Phật, rồi tụng phổ môn, rồi thả chim đó. Thả chim xong rồi thì chè cúng Phật rồi thì là cập chúng, thì là đem xuống rồi cùng nhau ăn, nói như vậy đó. Rồi hướng cho cha mẹ phải có cái truyền thống là tốt đẹp như vậy Phật tử, chứ không phải là sinh nhật là cứ chỉ biết làm party rồi hưởng thụ với nhau. Sinh nhật là phải là cái ngày mà ngày gọi là parent days của mỗi một người đó. Tôi dạy như vậy, vậy mới là Phật tử biết tri ân, biết báo ân. Thì tôi lại đem cái tinh thần đó, là tôi thấy ở Auris con nít nó đông quá hả, nên là tôi mới nói với cha mẹ của tụi nó là phải dạy cho tụi nó cái truyền thống như vậy, phải bày vẽ. Rồi thì ở đó cũng rất là nhiều người họ cũng y giáo phụng hành, đến sinh nhật là tụi trẻ con. Rồi mà vài năm sau thì bố mẹ nó báo cáo với tôi là đến sinh nhật tụi nó là tụi nó nhắc, tức là nó nhớ, nó thành cái thói quen rồi, nó nhắc là phóng sinh, mà nó rất là hăng hái, nó rủ bạn bè nó, tức là mà nó sinh nhật nó rủ mấy đứa bạn của nó đi phóng sinh với nó, tới nhà nó là cùng nhau đi phóng sinh đó. Tại vì mấy đứa bạn nó tới sinh nhật cũng làm như vậy đó. Thì tôi thấy là đó là những cái gọi là tốt đẹp của tụi nó, nhìn thấy rồi nó từ từ nó thấy con cá rồi tự nhiên nó cứ nghĩ tới phóng sinh thôi. Có một cái đứa nhỏ ở bên Trung Quốc, nó có 5-6 tuổi à, gia đình nó là quy với tôi, rồi nó đi phóng sinh mấy lần rồi, sau rồi nó một bữa nó ngồi đằng sau xe hơi, nó mẹ nó lái xe thì chở có tôi nó này kia, cái nó nói là mẹ ăn bố con ăn cá được đâu đấy, mà mẹ nó họ vừa lái xe vừa hỏi nó sao rồi, nó nói là con bây giờ thả cá nên con không thể ăn nó được đó. Nó nói như vậy, nó có 5-6 tuổi à, thì nó nhiễm, còn tí nó nhiễm nhanh lắm đó. Thành ra mình dạy bảo nó vậy, nó là những cái tốt. Còn trở lại cái vấn đề là phóng sinh, thì và bây giờ mình phóng cái loài nào, tức là mình phóng bất cứ cái loài nào mà mình thấy cần phóng đó. Thì dĩ nhiên là có những cái loài không thể phóng được, ví dụ như là cá cảnh, chim cảnh, phóng mà nó chết á. Cá cảnh mà bây giờ mình đang mình thả nó là đang con bỏ chợ đó, nó hoang mang ghê lắm, nó không biết nó đi đâu. Tôi có một lần có một anh tài xế ở bên Trung Quốc, anh hay chở tôi đi thả chim. Bữa anh mới đề nghị tôi, anh nói sư phụ à, tại sao sư phụ không có thả bồ câu? Tôi nói thả chứ, nhưng mà biết mua ở đâu. Cả anh nói là anh biết có một cái tiệm ở Côn Minh này, là nó chuyên môn bán thịt bồ câu, làm thịt bồ câu á, đủ bồ câu 7-8 món gì đó. Thì anh nói là nó nuôi cả bầy bồ câu của nó, thì nếu sư phụ muốn á, Thì mình tới đó mình mua cái bồ câu đó, mình đang mình thả. Tôi nghe có lý à. Thì tôi nói ừ, nó mua đi mua thả bồ câu nhất định bay, đang một rừng nhất định bay, tôi bế nó, tôi để lên cây, nó đứng trên cây, tôi bế nó để dưới đất thì nó để dưới đất. Đó. Là bởi vì nó là bồ câu nuôi từ hồi nào giờ trong lồng nuôi tôi nhỏ, bây giờ bỏ nó ra nó bảo tự nhiên đem bỏ đâu đây. Đó. Rồi cái tôi để nó dưới đất đó thì tôi sợ người ta bắt, cái tôi ấm nó, tôi để lên trên cây thì nó đứng trên cây. Tôi nói thôi kiểu này chắc rồi, kiểu này mình phóng đường ray mà đứa khác nó bắt nó về nó cũng làm thịt thôi. Nói đại loại như vậy đó, thì đó là những cái bài học. Nếu có những cái loài mình không tha được, chúng ta cá cảnh mình thả được, chim cảnh mình thả được, mấy cái con mà kiểu mà bồ câu cứ như vậy mà nuôi trong lồng đừng bé chi lớn đó, nó chỉ biết cái lồng thôi. Thành ra là thả nó ra là nó gần như nó không biết bay luôn á, nó không chịu bay. Tôi nghĩa là gọi là ngất ngư với nó, không biết là làm gì nó đâu. Cho nên vì như vậy mình không có đem, mình không có vào lò heo mình mua heo về phóng sinh. Không biết thả nó đi đâu hết, không có biết cái cách gì hết trơn á. Hay là mình vào sở thú mua cọp và phóng sinh. Với đó rằng là nó khó, cho nên rằng là khi mình phóng sinh thì bất cứ cái loại nào mà thuận tiện, tức là có môi trường cần thiết, nếu ví dụ vậy thì dù cá ngoài chợ thì dễ rồi, tại vì nó sắp bị giết đến nơi, thành ra mình phóng nó đi. Thì đó là cái vấn đề rằng là phóng sinh. Còn cái vấn đề mà bảo rằng là bây giờ những con vật mà tạm thời mà nói theo chơi chữ là chữ nghĩa mà nói mấy gia súc, thì gia súc không phải là chỉ có heo bò đâu, gia súc còn có ruồi muỗi với kiến với nhện nó cũng là gia súc ở trong nhà, mà tụi đó mới gia súc chính hiệu á, tụi đó là trong nhà chính hiệu. Thành ra như là bây giờ mấy cái con đó thì đại khái là cũng là một cái lối phóng sinh, nhưng mà phóng rồi nó cũng vào, tại bản chất nó là sống trong nhà mà. Cho nên tôi cũng bắt gặp thầy Tâm Viên này, thấy cũng phóng sinh ruồi hoài mà rồi nó cũng bay trở vô. Đó là ông cứ xách cái bao ni lông, thấy đi thấy bắt ruồi, thấy bắt ruồi trong bao ni lông đó, rồi thấy đấy thấy là đem ra ngoài sân thả thì nó bay ngược trở vào nhà. Đó. Mà giờ bảo đợi mà đem vô rừng thả thì là nó chết còn gì, lúc nào mình mới vô rừng, nó ví dụ vậy đó. Nhớ thành thử ra cũng có đôi khi cũng phải thôi chịu vậy. Nó đã sinh ra là gia súc thì mình cũng thuộc diện gia súc, cũng ở chung với nhau. Còn nếu mà gì dọn dẹp mà nếu mà phải mà gọi là chạm tới cái vấn đề sát sinh thì có đôi khi vô lối thì cũng phải đụng chạm thôi, là bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là cái hoàn cảnh của quý độ của thế giới Ta Bà này á, nó là một cái mà không phải là thuần thiện, cho nên vì như vậy nó vì không phải là thuần thiện cho nên ở trong cái thế giới Ta Bà này nó có nhiều cái trắc trở, là cái chỗ là mình không có thể nào mà tránh thoát được tất cả những cái tội nghiệp vô tình hay cố ý, mình cũng thế nào cũng phải bị dính một phần nào đó, cho nên mình chỉ cố gắng giới hạn nó, giới hạn nó. Cho nên cái tính chất của thế giới Ta Bà nên nó là tội mà nghiệp nó như vậy. Và nếu ở cõi trời thì mình tránh thoát từ tất cả những cái như thế. Cho nên trong Vô Lượng Thọ Kinh Đức Phật cũng có giải thích là ở những cảnh giới của Đức Phật, hay là cũng giống như là cõi trời đi, hay là con người ta nó rất là dễ làm thiện, là bởi vì cái lý lẽ là Đức Phật nói với Ngài Di Lặc như vậy. Những cái cõi đó và những cái cõi tịnh độ đó, tất cả những cái phúc báo đó là tự nhiên theo cái chiêu chiêu cảm, theo cái phúc báo của cái người mà sinh về đó, cho nên nó tự nhiên, nó hiện hữu, nó có sẵn, mình không có ao ước, không có khát khao, không có cầu mong, không có phấn đấu, không có tranh giành để đoạt được. Cho nên vì vậy miễn miễn khát khao, miễn cầu mong, miễn tranh giành, miễn đấu đá, thì như vậy là miễn được tham và sân. Đó. Lấy cái cảnh giới đó, nó không có nó không có cái môi trường để phát sinh tham sân. Ở cái cảnh giới này nó thiếu thốn nhiều quá, cho nên nó phát sinh tâm tham, thèm khát, mong cầu, và sinh tâm sân, đấu đá tranh giành. Tại vì thèm khát là bởi vì nó hiếm, hiếm cho nên là nhiều người thì phải tranh nhau đó. Thì nó tranh nhau thì nó khởi ra là tham và sân. Còn ở trên cái cảnh giới của Đức Phật, nó không có những cái cách nói như vậy. Cái phúc đó nó tự nhiên đó. Thành ra ví dụ như bây giờ mình có thể thấy ở Đan Mạch nó có cái phúc, thì dân Bắc Âu này thì ở đây nó là người ta ăn nó dư đó. Người ta dư ăn cho nên người ta không có cướp đồ ăn, giựt đồ ăn như là hiện tại ở Venezuela đó. Ở hiện tại Venezuela bây giờ là cướp bóc và giựt đồ ăn, nghĩa là tại vì đói khát, nghĩa là nạn đói nó gọi là bắt đầu là hiện thực đó. Thành thử thì ở đó nó sinh ra là cướp, mà sinh ra là giết chém nhau tranh giành, đánh đấm nhau để giựt một ổ bánh mì. Nhưng mà ở đây thì không có chuyện đó. Đó. Cho nên ở đây thấy xong mà người nào nghe cái chuyện mà đánh nhau giựt ổ bánh mì đều làm mặt khinh bỉ. Nhưng mà cứ thảy xuống tới đó, đó thì là sẽ tham gia liền. Đó. Đó là tái với cái môi trường. Đó. Cho nên là nếu mà sinh về cái cõi trời thì tự dưng trong một cái nền tảng căn bản đó, đó là mình đã thoát được bao nhiêu tội nghiệp. Và ngược lại thì khi mình sinh xuống cái thế giới uế độ này á, thì trên một cái nền tảng căn bản là mình nhúng quế một phần này, tức là nhúng vào tội và nghiệp đó. Thành ra ở cái thế giới này á thì mình chỉ có giới hạn tối đa, chứ còn nếu mà nói cái vấn đề là mình có thể chừa được hết thì khó lắm. Không phải là khó đâu, mà có thể nói là bất khả thi nữa kìa. Trừ phi mình sống một cuộc sống của một du tăng, tức là không chùa, không chiền, không nhà, không cửa, tức là cái vị đó chỉ có sống ở nơi gốc cây này, dưới gốc cây nọ, cho nên không có phải, đâu có ra đâu, cho nên là không có tranh giành với gia súc hả? Cho nên cũng chẳng cần phải đấu tranh với kiến, cũng chẳng cần phải đấu tranh với nhện. Nó sống mặc nó, mình sống mặc mình hả? Mình cũng lâu lâu xả tới giống nó hả? Rồi thì mình lấy đi. Thì nếu mình sống cái cuộc sống như thế đó thì mình mới có thể gọi là chừa được nhiều cái tội nghiệp. Và nếu mà mình đã sống theo một cái cuộc sống bình thường của một người, của một nhân dân ở quế độ hả? Thì cái nhân dân quế độ nó vốn dĩ nghiệp sinh nó ra là nó phải mang sẵn tất cả những cái chủng từ những cái nghiệp đó ở xung quanh, cho nên nó không tài nào thoát được. Bởi vì nó không tài nào thoát được cho nên mới biết nó là nghiệp của nó. Thế nếu nó thoát được thì không phải nghiệp, tức là biết cái nghiệp nó chiêu cảm, nó cài nó vào cái như thế rồi. Thành ra tất cả chúng sinh nó là bị những cái nghiệp mà của nghiệp và tội nó cài vào trong một cái cảnh giới. Thành ra cảnh giới trong đó mới khiến cho rằng là có những cái loài khác để mà tranh giành nhau hoàn cảnh. Tức là mình rồi con nhện, rồi con kiến, cái gì nó, con rán, con chuột, nó tranh giành nhau cái hoàn cảnh. Còn những cái cảnh giới khác nó không có tất cả những cái nghiệp đó, cho nên là mình không có bị cài vào trong cái nghiệp đó, mà mình lại bị cài vào trong một cái nghiệp là hết sức là thanh tịnh. Mình không có. Bây giờ ở đây thì là đỡ lắm. Tôi ở bên Pháp nói chung là ở cái thất bao ân đó là tính ra là 10 năm trời nữa, tôi chưa thấy một con kiến. Nhưng mà ở Việt Nam nó thì tôi nhắm mắt thấy kiến, mở mắt thấy kiến. Còn về đến cái thất ở bên Pháp của tôi thì có lấy kính hiển vi soi tuyệt đối suốt 10 năm trời này, chưa bao giờ tôi thấy một con kiến, một con rắn, một con thằn lằn. Đó là không thần lằn, không kiến, không rắn. Mũi thì ít ỏi lắm. Nói đại khái như vậy đó. Màng nhện cũng không luôn. Đó. Thì cái môi trường nó coi như là nó dễ chịu cho mình ở những cái như vậy rồi. Còn Việt Nam thì bắt buộc là tôi phải nuôi nhiều chú tôm để mà nhiều chú tôm để mà bắt mấy cái chú mà Jerry. Đó. Tại vì ở đó mà hở là Jerry xuất hiện dữ dội lắm, mà nó phá ghê lắm, nó cũng gia súc đấy đó. Mà rồi nó cũng phá lắm, thành ra tôi là khi nào cũng phải có mấy chú tôm đó. Đôi khi một chú là mình còn không thấy chắc, tại vì cứ ba bốn chú tôm ở đó đó thì tự nhiên là chẳng có Jerry nào bắn bén mảng tới hết. Chứ không phải là mình giúp cho nó săn lùng gì, nhưng mà có gì sự hiện diện của mấy mèo á thì tự nhiên là mấy con chuột nó rút lui. Ừ. Nó thì là nó rút lui đi thì mình đỡ mất công phải nghĩa là gọi rằng là phiền hà với nó, hay là suy nghĩ cái chuyện rằng là làm sao để trị nó. Thì nói lại loại như vậy. Thế thì trở lại cái ý của tôi là để nói cho mình biết là trong cái thế giới này, trong cái nghiệp của mình đó, trong cái nghiệp của mình đó, cái nghiệp này nó có những cái vết đen, vết xấu ở cái chỗ rằng là cái ý báo và cái chính báo của mình sinh hoạt đây nó khó, nó rất là khó trong cái vấn đề mà rằng là mà diệt sạch tội. Đó. Nó rất là khó khăn. Mà còn những cái cảnh giới mà nó cao siêu hơn mình thì nó dễ quá. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là nếu quý vị ở đây ngay bây giờ quý vị một ngày một đêm hả? Một ngày một đêm đó mà tu tập Bồ Tát Đạo thì bằng rằng là tu tập ở trên thế giới phương Tây, tu Bồ Tát Đạo ở trên thế giới phương Tây 100 năm. Rồi Đức Phật lại lập lại một lần nữa. Nếu mà 10 ngày 10 đêm mà tu Bồ Tát Đạo ở đây thì là bằng là 1.000 năm tu Bồ Tát Đạo ở các tịnh độ khác. Như thế thì mà Đức Phật hỏi rằng là tại sao? Tại cái công phu đó. Tại vì ở đây nó mà hành Bồ Tát Đạo đó thì cái môi trường đó, nó thuận tiện cho người hành Bồ Tát Đạo mà nó cũng công phu lắm. Là bởi vì một phàm phu đó mà chịu hành Bồ Tát Đạo đó, phàm phu ấy nó thuộc diện rằng là vươn lên là siêu siêu việt đó. Mà hai nữa là hành Bồ Tát Đạo ở đây nó lại gọi rằng là rất là hợp. Cũng giống như nếu mà tôi mà nói ví dụ đó, bây giờ mà tôi mà muốn phóng sinh ở Đan Mạch này thì đó cá phải chia sẻ, hai người thả chung con cá, và nếu không thì không đủ đó. Nhưng mà nếu mà tôi về Đồng Tháp ạ, đó mà tôi thả thì một người có khả năng thả nghĩa là vài chục ký đó. Chia ra 50-60 ký cho một người thả thì cái người mà ở trên cái thế giới phương Tây mà muốn làm thiện đó thì khó quá. Bây giờ muốn bố thí, nhìn qua nhìn quẩn biết bố thí chỗ nào, toàn thanh chúng không ạ. Thành ra phải lặn lội xuống dưới này bố thí. Thì cũng giống như tôi, nếu mà muốn bố thí thì phải đi về vùng sâu vùng xa thì mới bố thí được đó. Thì mình cũng phải đi về những cái chỗ nghèo cùng, tức là ngũ trưởng ác thế. Cho nên nếu mà muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải tìm tới ngũ trưởng ác thế. Mà nếu mà hành Bồ Tát Đạo mà tìm lên cõi thiên đường mà hành thì dở hơi đó. Thì đâu có hành được. Thế cho nên rằng là các người tu Bồ Tát Đạo đó, thì đạo tràng của những vị tu Bồ Tát Đạo đó là chính là ngũ trưởng ác thế. Ở mình đây á, Bồ Tát Đạo là mất công phải đi từ tịnh độ xuống đây, tốn tiền phi cơ, tốn thời gian. Mình ở đây nó ngay tại chỗ là làm dễ dàng quá. Đó. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là nếu một ngày một đêm tu Bồ Tát Đạo ở đây thì bằng ở thế giới phương Tây 100 năm. 10 ngày 10 đêm mà tu Bồ Tát Đạo ở tại đây á là bằng là ở trên các tha phương Phật quốc. Bằng là tha phương Phật quốc vì thiên tuế 1.000 năm. Thì đại khái điều đó là tôi thì trải nghiệm. Là bởi vì là 6 tháng ở Việt Nam đó. Tôi có thể phóng sinh bằng là 20 năm tại Âu Châu. 20 năm về Âu Châu, tôi đi phóng sinh khắp Tây Âu với lại Bắc Âu, qua đến Đông Âu, qua đến cả Đông Âu. Thì tổng số lượng mà tôi mà đi phóng sinh đó, thì nếu mà tính ra là thua một lần ở Đồng Tháp thôi. Thì hồi xưa mà tôi ở Côn Minh á, thì cứ mỗi một tuần đó thì chủ nhật nào đó tôi cũng thống lĩnh Phật tử ở đó đi phóng sinh với tôi đó. Cứ một tuần như vậy thì thả 400 ký Thế thì một tháng đó là một tấn sáu, một tuần 4 lần, 4 4 16 là một tấn sáu. Tuần thứ năm á thì cứ đi phóng là 500 con chim, thì coi như là cứ một tháng là 2.000 chim và một tấn sáu ký cá, là tôi cứ như thế mà sinh hoạt lai rai để mà dắt cho mấy cái người Phật tử ở Phật tử Trung Quốc ở bên tàu họ quen theo như thế họ làm. Đó. Thì cứ như thế đều 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 mà về tới Việt Nam thì đâu có 400 kg đâu, về Việt Nam thì phần nhiều là tôi thả là tệ lắm thì cũng là 600 700 kg, còn bình thường là tính tấn ở Việt Nam á, ở đây thì tính chục không chừng nào mới đến tấn, thành ra rằng là phải bao nhiêu năm, thành ra vì như thế không phải là một lần phóng ở bên Việt Nam nó bằng rằng là 100 năm phóng ở bên này, thế nó cứ y chang vậy thôi. Thành ra Đức Phật nói chính xác, nếu mà một người mà tu Bồ Tát Đạo ở đấy, thành ra nếu theo cái tinh thần như thế thì chúng ta phải cố gắng tu Bồ Tát Đạo để mà chúng ta cải những cái nghiệp đó, là cải những cái nghiệp mà khó tu hành của cái thế giới này. Cho nên mình có tu giữ giới mấy đi chăng nữa đó thì mình cũng chỉ có thể gọi là giới hạn cái chuyện sát, chứ còn không có gọi là tuyệt đối nổi đó. À, cũng giới hạn, chẳng hạn ở đây đấy, mùa hè Đức Phật nói an cư là tại vì những vị du tăng ở dưới gốc cây, dưới trong rừng bờ suối gì đó, thì mùa hè thì chúng ta biết là ở Ấn Độ nó là côn trùng nó nhiều vô số, thành ra nếu mà vị tăng đó mà đi tới đi lui thì mỗi ngày đạt không biết là bao nhiêu cái con côn trùng, cho nên vì vậy an cư bát ở yên để tránh cái sự mà vô ý mà đạp chết. Còn ở cõi trời thì làm gì có, cho nên không có cái chuyện mà vô ý đạp chết thì trên cõi tịnh độ đều không có. Ở trên đó với con người ta đó là nó phải thanh tịnh cho đến độ mà nó thành một cái thứ mà vô tác giới thể. Chúng ta thọ giới đó để chúng ta đắc một cái gọi là giới thể. Giới thể là cái gì? Giới thể là cái năng lực phòng phi trì ác. Anh nếu chúng ta không có thọ giới đó thì chúng ta không có cái năng lực phòng phi trì ác. À, đấy, bây giờ chúng ta mới thọ giới ba con trai trong ngày, bây giờ mà mình đang ngồi tụng kinh hay là mình ngồi thiền, con muỗi nó bay nó cứ vo ve nó cứ e bên tai, bình thường là mình đập nó cho nó si ma đơ nó luôn, nhưng mà điều nhưng mà bây giờ đó thì mình giơ tay lên cái mình chắc đang thọ giới để xuống hả, thì dù vậy đó, hay là mình suy nghĩ mình sắp sửa xin kiến chết mình thọ giới không sát, thì những cái mà nó chặn mình như vậy nó là giới thể đó. Thành ra khi thọ giới nó mà đắc được cái giới thể đó thì mới có thể giữ giới, còn nếu mà không đắc được á thì nghĩa là gọi là mình sẽ nghĩa là khai giới sát làm tới luôn đó, còn nếu đắc giới thể thì nó chặn. Nhưng mà cái giới thể đó đó thì mình phải nhắc nhở là mình có thọ giới, mà nó cũng nhắc nhở lại mình là hả, mình đang thọ hả, mình phải duy trì cái giới thể để cho nó nhắc mình hả. Nhưng mà một khi mà cái giới thể đó nó trở thành không phải niệm mà nó trở thành định, tức là nó không khởi và không không diệt ở trong mình, mà nó tự động nó phát huy tác dụng, tức là cái sự giữ giới nó viên mãn đó, thì rằng là nó trở thành một loại mà vô tác, tức là không cần phải vận dụng, tự nó phát huy. Tôi nói như vậy để cho dễ hiểu. Nếu về mỗi một cái loài chúng sinh đó là nó có một cái niveau với trình độ về thiện của nó, thì nếu mà thiện mà đủ, tức là đủ cái cấp độ gọi là của ngũ giới đó thì sinh người, mà thiện mà đủ cái cấp độ của thập thiện đó thì sinh thiên đó. Và mà nếu mà giới mà đến độ mà gọi là thanh tịnh luôn đó thì rằng là xuất thế gian, tức là thánh quả đó. Thành ra mình biết là ngũ giới hay thập thiện đó là cũng chỉ là giới hạn mọi cái ác đó, để tăng trưởng mọi cái thiện. Còn mà nếu mà gọi là giới cụ túc là viên mãn hết trơn đó, nên mà nếu mà trì giới cụ túc một cách cụ túc đó, tức là gọi là bất phạm oai nghi đó, thì gọi là cụ túc chúng giới mà bất phạm oai nghi, thì là bây giờ nó thành thanh tịnh rồi thì nó siêu xuất thế gian cho nên vãng sinh Tây Phương trung phẩm. Đó. Thì như thế đó, tỷ dụ như là cái giới thì con vật đó, cái giới của nó dưới cũ giới thì nó thành súc sinh, thì sinh làm súc sinh. Thế thì thành ra giới là cái nền tảng để có thể giữ vững cái thân người. Tại vì tại sao? Tại chỉ có người có giới, con thú không có. Có người có giới nhiều lắm, có giới của gia đình, giới của trường học, giới của xã hội, giới của sở, công sở. Đó. Đúng thế giới. Mình đến đâu cũng có cái gọi là cái nội quy. Cái cương kỷ, cái nội quy ở ở mọi nơi. Thành ra luật pháp là giới của xã hội. Đó. Nội quy của nhà trường là giới của học đường. Rồi cái sự mà gia giáo ở trong gia đình là giới của dòng họ. Thành ra ở đâu cũng giới. Mà vì vậy đó thì con người mới là nhiều giới, còn con thú nó không có giới. Cho nên vì vậy con thú đó nó chẳng có phân biệt nào là cha mẹ, anh em, chị em, cha con gì đó hết đó. Nó không có phân biệt gì hết. Gà con cũng đá nhau với gà cha. Rồi thì đại khái về gà cha cũng chẳng có phân biệt được nó là gà nào là gà vợ, gà nào là gà con. Cũng phân biệt tuốt thì chỉ biết sống được giống cái. Còn không có phân biệt được một cái gì hết, cho nên mới là thú. Còn con người á, thì phân biệt, cho nên con người mới là con người. Nhưng mà khi con người phân biệt á, thì cái giới đó, đó nó phải trở thành gọi là ăn sâu vào đó, thì cái con người đó, đó nó mới giữ được con người. Có nghĩa là sao? Nó ăn sâu là nó thành vô tác giới thể. Tức là có nghĩa là con người không có cần phải dạy nó, không có cần phải răn cái giới đó với nó, để tự nhiên con người nó có một cái giới tự nhiên phát huy tác dụng, là nó không có tà tâm đối với chị, đối với em, đối với anh, đối với cha, đối với mẹ. Nó không có khởi một cái tà tâm tự động, mà nó không cần phải được huấn luyện hay là dạy bảo gì hết. Thế nhưng cái đó cái cách tự động nó là thuộc diện gọi là vô tác. Thì là con người đó khi mà nó có được cái vô tác dưới thể kiểu đó, đó tức là của ngũ giới đó, thì là nó sẽ tái sinh thành người. Còn nếu nó mất cái đó, đánh mất cái đó đi đó, thì nó thành con thú. Tại vì cái giới nó mới thành tựu nên cái mà gọi là chính báo đó. Cái phi giới nó thành tựu nên cái chính báo của phi giới. Thì cái phi giới nó thành tựu cái chính báo phi giới. Chính báo của phi giới là chuồng heo, chuồng gà, chuồng chó, chuồng bò. Còn cái chính báo của giới đó thì nó là cõi nhân, cõi thiên. Anh thử chính vì cái lý lẽ như vậy nó mới gọi là vô tác giới thể. Nếu bây giờ mà cái giới thể nó siêu xuất hơn của thập thiện hay là đại khái là của cụ túc giới và nó trở thành giới thể, thế cho nên mình biết rằng La Hán hay Bồ Tát đó là không cần phải vận dụng giới. Cho nên La Hán và Bồ Tát đó không có chuyện giữ giới. Cũng giống như là con người đâu có cái chuyện là giữ giới mà để mà khống chế trước người thân bằng quyến thuộc của mình, khống chế dục vọng. Không cần. Chỉ cần khống chế với cái người lạ thôi, chứ còn đối với thân bằng quyến thuộc ruột thịt là không cần khống chế. Không cần giữ. Mà nó vẫn giữ. Thành nó đó là gọi là vô tác giới thể. Đó. Thế thì nếu cái cụ túc giới mà nó trở thành vô tác giới thể thành thánh, cho nên thánh không cần giữ giới đó. Mà không bao giờ phạm giới, cho nên Đức Phật nói chúng sinh suốt ngày phạm giới mà không có, chưa từng có một sát na nào đó mà không phạm giới. Bồ Tát đó, không hề giữ giới mà chưa có một sát na gian nào phạm giới. Thì đó chỉ là cái vấn đề là chúng sinh về cái giới thể của chúng sinh nó mong manh, nó thoạt có thoạt mất, thoạt tồn thoạt vong. Cái giới thể của bậc Bồ Tát đó là khi mà thành Bồ Tát thì đương nhiên là thuộc về cái vương diện là cái mặt mà giới đức, tức là cái đức, cái thanh tịnh của tâm đó. Đó, nó trở thành cái thứ mà vô tác đó. Nó không cần phải nhắc chở mình nữa, nó tự động như vậy. Cho nên Đức Phật nói là đó, chúng sinh tại vì nó thứ nhất là cái tâm nó ô nhiễm, cái thứ hai là nó đắm theo cái, nó phân biệt theo cái tướng, cho nên nó nhìn tương nam tương nữ, nó đâm ra nó có những cái mà gọi là si mê. Nhưng mà Bồ Tát thì luôn luôn Phật tri kiến, cho nên nhìn dưới cái con mắt của chân tri kiến thì thấy rằng là chúng sinh nam hay nữ gì đó, nhưng mà thật ra rằng là không có nam có nữ, nó chỉ rằng là giả tướng thôi. À, cho nên chẳng hạn giống như là bây giờ đây, bây giờ thầy Tâm Viên với thầy Tâm Từ này ngồi với nhau nói chuyện với nhau xong biểu diễn, bây giờ thầy Tâm Từ thấy hô biến, thấy biến thành Hằng Nga đấy, thầy Tâm Viên cũng không thèm mê, tại biết là Hằng Nga đấy là Tâm Từ mê gì nổi, nói ví dụ vậy đấy, tại vì biết được cái sự thật, biết được cái thật. Nhưng bây giờ Bồ Tát đó là biết được cái thật tướng của chúng sinh, mê gì nổi. Thành ra vì như vậy đó, thành ra Bồ Tát không có bị ngợ là tà tâm. Thì Đức Phật giải thích như vậy đó. Còn mà chúng sinh thì tại vì là thứ nhất là nó chấp ngã chấp tướng, cho nên là nó đâu có thấy được cái thật đâu, nó chỉ thấy cái trước mặt thôi đó. Còn bây giờ mà đằng sau cái khuôn mặt kiều diễm của Hằng Nga là khuôn mặt của thầy Tâm Từ, thì thầy Tâm Viên này nhìn thấu qua cái lớp đó để thấy là sợ rồi đó. Chứ là đâu có thể nào mà gọi là trái tim nó cũng đập thình thình, nhưng mà đập thình thình vì sợ chứ không phải là không phải vì rung động. Nói như vậy nó là để cho mình hiểu nó nhiều cái chi tiết ở trong cái nghiệp của mình. Thành ra mình biết là nghiệp của mình nhiều trục trặc lắm. Hay vì vậy mình cứ phải là tu hành từ từ để vươn lên, để bớt đi những trục trặc đó dần. Bớt trục trặc đó dần tức là tăng phúc mà giảm tội. Đó. Tức là tội giảm mà phúc tăng. Thì khi tội giảm phúc tăng đi thì tự nhiên cái y báo và cái chính báo của mình đó, nó càng lúc nó càng tránh xa những cái môi trường hay phương tiện để mà phạm. Đó. Là tự nó, hoàn cảnh nó giúp cho mình, cộng với lại cái sự tu tập của mình. Sự tu tập của mình á là thanh tịnh cộng với hoàn cảnh thanh tịnh, cho nên mau lẹ diệt sạch hết tội, tăng trưởng những cái công đức gì đó. Vì vậy mà Đức Phật mới khuyên rằng là sinh về tịnh độ thì nó thì sẽ nghe là dễ để được cái thanh tịnh như vậy. Hoặc giả rằng là nếu sinh về cõi trời thì nên sinh về nội cung, trong lục niệm mà tôi giảng vừa tuần trước đó, thì rằng là niệm thiên đó. Nếu mà sinh về cung trời thì sinh về nội cung thì gặp Phật Đương Lai thuyết pháp đó, rồi sau này cùng với Phật Đương Lai hạ sinh hành pháp độ, hành ba la mật đa để mà cứu độ chúng sinh. Anh nói chư Phật chư Bồ Tát mà xuất hiện xuất thế cũng chỉ vì một mục tiêu thôi là độ, chứ không có một cái mục tiêu nào khác hết. Thì đó là cái con đường của sự tu tập. Cho nên rằng là như thế thì trong cái đời sống này mình biết là những cái hoàn cảnh nó đẩy mình tới những cái tình cảnh mà mình khó mà giữ được. Cho nên nếu cái nghiệp sát của mình nó còn mạnh đó, thì tự nhiên mình sinh ra vào một cái gia đình làm nghề ngư, đánh cá đó. Thì tự nhiên mình lớn lên mình cũng đánh cá đó. Thì đó là tại cái nghiệp của mình nó đẩy mình, nó ép mình vào trong cái hoàn cảnh đó. Anh ra rồi thì bây giờ bảo mình rằng là bỏ nghề nó đi để đi tìm nghề khác thì mình lại nói rằng là khó quá. Bây giờ tôi biết rằng là tôi biết tìm nghề gì khác, bởi vì hồi nào giờ tôi chỉ có thông thạo cái nghề này thôi. Anh ra khó bỏ ghê lắm. Mà khi khó bỏ là từ hồi nào đến giờ tôi chỉ thông thạo nên nó là nghiệp. Nghiệp nó là một cái gì đó mà nó trở thành một thói quen, mà trăm hay không bằng tay quen. Thành ra khi đó mà nó thành thói quen đó thì mình chỉ giỏi cái đó thôi. Mà khi mình càng giỏi cái đó thì mình càng tắm vào, mình càng thích. Mình càng tinh vi cái gì đó thì mình càng không muốn bỏ. Nó cứ là cái nghiệp, nó cứ càng ngày càng lún sâu. Thành ra là khó khăn ghê lắm. Thì vào những cái tình trạng kiểu như vậy thì mình cũng phải hiểu thêm những cái điều là như thế. Thành ra tôi thì có một lần tôi đi phóng sinh, có thầy Tâm Huệ là trưởng ban từ thiện gì đó của chùa Hoàng Pháp. Thì thời đó cái chùa Hoàng Pháp có thỉnh tôi tới đây giảng. Thì đồng thời thầy Tâm Huệ đó thấy thỉnh tôi đi phóng sinh, nhưng phóng sinh mới thấy hợp tác. Thì đi phóng sinh thì cái bà mà lái ghe chở đi đó thấy mới kể chuyện cho tôi, thấy giới thiệu bà đó. Thì nó bà đó hồi xưa là ghe của bác là chở cá đi bán, rồi sau này bác cải tà quy chính, bây giờ bác là trồng lan và bán lan. Thì thấy kêu bác lại chào tôi, thì bác mới lại chào tôi rồi bác mới kể chuyện cho tôi nghe. Bác nói là hồi xưa bác đi bán cá bằng cái ghe này một hôm đó, nó trời nó nóng lắm, nắng lắm, bác cũng đuối luôn đó. Rồi bác thấy mấy con cá đó nó cứ há hốc miệng lên, nó nhồi lên mặt nước như vậy, bằng đó cái miệng nó thở nó nhác nhác, mà bác có cảm giác là giống như nó cầu cứu á. Mà hồi nào đến giờ bác bao nhiêu năm, cả mấy chục năm nên chuyên môn đi bán cá, cái bác thấy như vậy cái tự nhiên bác mới niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Nếu mà Bồ Tát mà giúp cho con đó bỏ được cái này, nó con kiếm cái kế sinh nhai nào khác á, thì con sẽ bỏ. Bà tự nhiên bán nguyện vậy thôi. Rồi bà nói bà cũng đi bán cá tiếp, đi giao cá bán cá gì không về. Về cái bà thấy có mấy ông phường, tới kiếm bà. Rồi mới nói nhà bà có một cái khu vườn á. Rồi bây giờ phường nó có một cái chính sách là khuyến khích người ta trồng hoa, trồng cỏ ấy. Thì có người mới bày cho bà, mới nói bà là trồng lan mấy người trên phường. Rồi bà mới nói là tôi hồi nào giờ đâu có biết trồng. Tôi hồi nào giờ chỉ biết nghề mà bán cá mới là kia. Thế người ta nói trên phường nó dễ lắm, bởi vì có người xuống dạy bà. Ông dạy bà, bày bà cách làm hết. Cái bá mới tự nhiên bá liên tưởng. Bá nghĩ là hay là Quan Thế Âm Bồ Tát cho mình cái nghề khác để mình tránh cái sát sinh. Để bá nhận lời đại thôi, nhưng mà bá bảo bá rất là lo. Thế nhận lời rồi cái thôi. Rồi thì người ta xuống, người ta bày cho bá trồng lan, trồng này kia, rồi bá trồng nguyên cái vườn lan. Đấy, bá tiền bao nhiêu bỏ vốn là trồng lan. Thì bà nói chồng xong rồi cũng chưa biết là bán cho ai hết, thì cũng phải nhờ phường làm mối gì đó để mà bán. Bỗng dưng có một thầy, nó đi ngang cái vườn lan của bà, rồi cái mới vào tìm bà, rồi mới hỏi là lan này của bà, bà nói của bà. Thầy kia mới nói là tôi đặt mua hết ạ, bà đừng có bán gì cho ai hết, là bà gom lan hết là tôi mua hết. Đấy, bà mừng quá, nó mừng quá, vậy là có cái mối đó. Rồi cái từ đó bà bán lan phát đạt ghê lắm, trồng hết được lan này lan kia. Bà, lúc về nhà bà dẫn tôi đi xem quan sát cái vườn lan của bà. Đó. À, rồi bà lấy mấy cái kỷ yếu mà của thành phố Hồ Chí Minh tập san cho những người thành đạt đó. Bà mở ra bà khoe với tôi. Bà khoe tôi trong đó chụp hình. Bà với lại ông hồi bây giờ là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Sang. Đó. À, gọi là trao bằng ban khen cho bá là những người mà thành đạt, những người từ nghèo khó mà nổi lên thành đạt. Thì bá nói trong đó toàn là doanh nhân này kia, người ơi, người ta đeo vàng, đeo bạc kim cương, xoàn ta mặc quần áo đẹp lắm, có con lên y như ăn mày trong đám, là không hột xoàn, không nữ trang gì hết trơn à, xốc xếch lên là được ông bí thư thành ủy này kia là phát bằng ban khen mấy này nọ, gì bắt tay chụp hình đăng trong cái quyển ký yếu. Rồi mỗi người đừng quyển mà bà mở ra bà khoe tôi. Đó. Rồi bây giờ đó, bà công nghiệp bà Lan Thành nó ăn phát tâm ăn chơi trường. Phát tâm ăn chơi trường, bà có mấy đứa con, 4 đứa, ăn chơi trường theo bà luôn. Rồi bây giờ nó 2 đứa là vô đại học này kia, học ngon lành lắm. Còn 2 đứa nữa thì nó học trung học, sắp lên đại học, và bà khoe tôi. Bà nuôi. Đó. Bà mừng lắm, bà kể cái thành tích như vậy đó. Đó. Thì đó cũng là nhờ những cái phước duyên nào từ cái thuở trước rồi xa xôi, nhưng mà nó còn dư dớt là những cái nghiệp mà sát, cho nên là đầu cuộc đời nó còn dính líu, nhưng mà sau đó buông được. Buông được là cả một cái vấn đề là giống như Đức Phật nó phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Nó vứt con đao đồ tể xuống thì lập tức thành Phật. Thành ra buông bỏ mấy các nghiệp nó xuống thì cuộc đời nó sẽ tốt đẹp hơn, nó huy hoàng. Đó là những cái bài học sống mà tôi trải qua trong cái đời sống, mà tôi cũng chiêm nghiệm ghê lắm. Thì như vậy nói tóm lại, nói dài dòng nãy giờ nó là sẵn một nói nhiều vấn đề luôn để cho chúng ta rõ như vậy đó. Thì như vậy thì cái hoàn cảnh, cái y báo và chính báo này của chúng ta nó không phải là một cái mà chúng ta nên kiên cố duy trì, mà chúng ta nên chuyển hóa nó. Đó. Bước ra khỏi cái địa vị này, trong mỗi một cái kiếp sống là chúng ta cứ bước lên, bước lên, bước lên. Đó. Nếu mà chúng ta cũng nhảy vọt được thì chúng ta cũng bước từng bước để mà mỗi một kiếp sống như vậy là nó thăng hoa lên. Mà chỉ có cái thăng hoa đó là bằng con đường mà phúc thiện thôi. Chỉ có bằng những cái con đường thôi. Cho nên nếu mà mình phóng sinh cho nhiều thì không có bao giờ mình bị rớt vào trong một cái nghiệp hoặc là phải sinh ra làm nghề bán cá, đánh cá. Đó. Sống bằng cái sự mà sát sinh hại mạng. Mình sẽ né được bởi vì cái nghiệp đó của mình nó kéo nhiều đời. Nó tích tụ được là mình sát vô lượng. Rồi đến khi mà cái sát vô lượng ấy nó thành hình. Đó. Thì mình sẽ sinh vô lượng kiếp làm cá. Khủng khiếp ghê lắm nếu mà mình hiểu nhân quả.
Bạch thầy, những cái chúng sanh mình đã phóng sanh đó, cá hoặc chim, thì đời tương lai họ là quyến thuộc của mình, có đúng vậy không thầy?
À, quyến thuộc, nhưng mà đó là đúng rồi, nhưng mà đó là cái vấn đề mà như là hôm qua mà mọi người nghe nó là về cái pháp mà độ, là mình phát cái tâm. Đấy, thì khi là mình độ sinh đó thì là mình phát cái tâm là làm sao cho đến khi nào mà họ đạt được ba la mật đạo thì mới buông. Thành ra Đức Phật không bao giờ lìa bỏ chúng sinh. Anh nói Đức Phật không có gọi là làm thiện pháp nhất thời xong rồi thì kể chúng muốn làm ra sao thì ra, mấy con này đi kiếm thầy tâm viên ra đằng kia thì sao cứ bay vòng vòng rồi thì đó. Thành ra Đức Phật không bao giờ lìa bỏ, cho nên mới nói là Bồ Tát Đạo, cái pháp độ đó, độ đó là một pháp từ bi. Tại vì cái pháp đó là cứu giúp chúng sinh, là cho đến lúc độ được tất cả chúng sinh đắc độ. Cho nên Đức Phật mới nói khi Niết Bàn, Đức Phật nói rằng là bây giờ là đến cái đến lúc mà Như Lai nhập Niết Bàn, là bởi vì mọi việc làm Như Lai đã làm xong, là tại những người có nhân duyên đắc độ ta đều đã độ. Thành ra mình hiểu cái vấn đề rằng là cho nên cái pháp độ sinh của Đức Phật là cái pháp từ bi. Vì vậy nếu mà mình mà có cái nhân duyên với lại cái pháp đó với một vị tu Bồ Tát Đạo là mình may phước ghê lắm. Mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Cho nên vì vậy mới quy y với Phật. Tại Phật không bỏ rơi chúng sinh. Thượng Đế có thể bỏ rơi. Thượng Đế có thể đạp cho mình xuống dưới địa ngục. Đó. Con cháu của Thượng Đế tạo ra như là Adam. Đó. Mà nếu mà phạm phải tội, Thượng Đế vẫn đầy đọa và vẫn trừng trị. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì giáo hóa chứ không có trừng trị. Đó. Truyền hóa. Thành ra sẵn cái chuyện Adam ở đây đó, để tôi hỏi ý kiến mọi người xem Adam là người nước nào. Đó. Thì bây giờ có mấy anh tranh luận, có ba anh tranh luận với nhau chứ không phải cả thế giới, cho nên bây giờ có ba anh này thôi thì giờ mình có ý kiến là anh nào chúng và rồi thì mình có ý kiến thứ tư không? Ba anh này là một anh Mỹ, anh Pháp và anh Việt. Đó. Anh Mỹ nói nhất định Adam là người Mỹ. Hai anh hỏi thấy sao? Tại vì người Mỹ đó là hay thích làm cái gì mà bị cấm, hay thích làm cái gì mà mạo hiểm phiêu lưu, cho nên nghe cấm ăn cái trái táo đó thì ăn thử chơi cho biết. Nó cái đặc tính đó là của người Mỹ. Anh Pháp nói chứ không, thằng Adam nhất định, Adam Eva nó nhất định là Tây và Đậm. Hỏi tại sao? Tại vì người Pháp rất là lãng mạn đó, mà thích thiên nhiên, cho nên rằng là ở trong vườn lãng mạn đôi lứa mà lại còn là gọi là lõa thể. Là cái thiên nhiên, người Pháp rất là thích những cái tinh thần lãng mạn như vậy. Cho nên đó là tinh thần văn hóa lãng mạn của người Pháp. Cho nên phải là người Pháp. Anh biết nào không? Nhất định Adam là người Việt Nam. Hai anh hỏi tại sao? Bảo vậy chứ. Nghĩa là nghèo khổ đến độ không có quần áo để mặc. Vậy là lõa lộ. Đói khát đến độ rằng là cái gì cấm cũng ăn. Mà lại bảo đó là thiên đường, chỉ có Việt Nam thôi. Chỉ có Việt Nam mới có lý luận vậy thôi. Vậy thì bây giờ nó Adam là người gì? Người Việt Nam.
Dạ, Adam là người Ý.
Thế thì bây giờ vòng về chuyện của chúng ta lại thì đó thì mình hiểu như vậy, cho nên rằng là những cái vấn đề mà tu tập đó là ở trong Phật giáo. Thành ra mình mới nghĩ rằng là nếu bây giờ mình có một cái tâm từ bi thì mới là đệ tử của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật luôn luôn lấy từ bi làm sự sinh hoạt. Cho nên là tôi mới thường xuyên rằng khuyên bảo rằng là khi mình học Phật đó thì rằng là mình quy y với lại Phật với Bồ Tát, thì mình phải y vào cái nguyện và cái hành của các vị đó, đó mà mình nguyện và mình hành à, thì mình sẽ là cánh tay, mình sẽ là con mắt của các ngài đó à, các ngài đó có vô lượng tay à, thì mình à, mong trở thành một cánh tay. Thế như tôi nói, nếu là tất cả chúng ta ở đây mà phát tâm, thì ở đây mình có mấy chục người, thì sau khi mình phát tâm rồi thì mình biết chắc chắn là Quan Thế Âm có thêm mấy chục cánh tay, không phải chỉ có cái số tay cũ thôi đâu đó, mà ngài sẽ có thêm tay nữa. Và như vậy tay của ngài hồi xưa không có ở Đan Mạch, bây giờ có à, rồi có ở Na Uy, rồi có ở Áo, rồi có ở Đức, rồi có ở Pháp, vân vân à, hồi xưa không có, hồi xưa ở mấy nơi đó là không có cái bàn tay của ngài xuất hiện, bây giờ là có. Hồi xưa không có con mắt của ngài nhìn tới, giờ đây có đó. Thì đại loại thì mình khi mà mình tu học thì mình phải như thế, rồi mình mới tập rằng là suy nghĩ theo một cái lối thanh tịnh. Thì thanh tịnh đó là mình phải nghĩ theo một cái vấn đề chính pháp, và chính pháp là pháp độ sinh. Cho nên rằng là mọi tư tưởng suy nghĩ của mình đó là phải suy nghĩ độ, và mọi lời nói của mình là độ, mọi hành động của mình là độ. Thì mình phải đi đứng nằm ngồi đều là độ độ độ, thì như vậy đó là đi đứng nằm ngồi đều trên cái pháp thanh tịnh, lấy thanh tịnh làm nền tảng của nói, của nghĩ, của làm. Tức là thanh tịnh là hồi xưa nay là tam nghiệp, bây giờ là tam tịnh. Tịnh đó là liên hoa, cho nên vì vậy nó mới đi đứng nằm ngồi nói năng gì, suy nghĩ gì nó cũng là liên hoa. Thì như thế thì mới là từ thanh tịnh mà sinh, cho nên mới nói là từ tùng liên hoa sinh, từ cái thanh tịnh mà sinh ra đó. Thì nếu mà mình suy nghĩ thanh tịnh, tức là suy nghĩ mà độ đó, thì đó là sự suy nghĩ của văn thù. Nếu mình hành nó, việc làm của mình nó mà độ, đó là sự của phổ hiền. Đó, như vậy đó thì mình sẽ đạt được một cái vấn đề là văn thù là tư tưởng của mình, phổ hiền là việc làm của mình. Đó. Rồi trong cái đời sống mình sinh hoạt thì dù bây giờ mình sinh hoạt đây là sinh hoạt lễ lộc Phật đản Vu Lan tụng kinh rồi diễn giải như vậy là sự sinh hoạt, đó là sinh hoạt cộng đồng chung. Còn nếu sinh hoạt riêng tư của mỗi người thì mình nên lấy Quan Âm làm sinh hoạt, là cứu khổ cứu nạn. Nếu mà mình thường xuyên mà việc làm của mình là cứu khổ cứu nạn, thì sinh hoạt của mình là Quan Âm, suy nghĩ của mình là văn thù, việc làm của mình là phổ hiền, tương lai của mình là Di Lặc, chắc chắn rồi. Đó, như vậy thì cả tứ đại Bồ Tát ở ngay bên mình, cần gì phải đi cùng hoa hay là ngũ đài. Thực chất mà nói đó. Bởi vì văn thù ngay bên, phổ hiền sát gần đó. Quan Âm là đời sống, Di Lặc là tương lai. Nếu một người nào mà hội đủ ba vị Bồ Tát kia thì tương lai là Di Lặc, thì tương lai thành Phật đó. Cái đó là nhân quả, là không có sai chạy cái đâu được. Cái đó mình có suy nghĩ thật đức năng, thì chỉ có cái đó thật đương năng. Anh ra bất cứ một cái vị nào mà cái tương lai có thể thành Phật thì đương nhiên cái vị ấy luôn luôn có phân thù ở ngay trong tư tưởng, có phổ hiền ở ngay trong tất cả mọi cái việc làm, và có Quan Âm là sự sinh hoạt. Anh ấy lấy cứu khổ cứu nạn làm sự sinh hoạt, lấy tư tưởng độ sinh làm tư duy, lấy cái việc làm mà độ sinh đó làm hành động. Thế nên phải có văn thù phổ hiền như vậy thì sự sinh hoạt mới làm Quan Âm được. mà cái sự sinh hoạt mà làm quan tâm nữa, thì cái tương lai là chỉ có một thôi là Di Lặc rồi, là chỉ có một cái đương lai là Di Lặc. Thì nếu mà mọi người Phật tử mà tu như vậy thì nó mới là chính tín, nó mới là gọi rằng là cái gì cũng chính ấy. Nó là chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính kiến, đủ hết đó. Đó. Thì bây giờ nó mới là chân chính đúng nghĩa, thì cái chính đó nó mới tạo nên cho mình một cái chính nhân, đến đưa đến một cái chính quả. Thì cái chính nhân chính quả nó đưa đến đó là cái vấn đề, không phải là tà nhân tà quả, không phải là vọng nhân vọng quả, thành ra vượt khỏi tầm mắt của ta bà. Thì đâu thì như thế thì đó là mới là giải thoát. Cho nên trong cái sự tu chúng ta thì phần nhiều cứ được nhắc nhở là mình phải tu cho mình, nhưng mà kỳ thật ra thì đúng với lại cái bản hoài của Đức Phật thì là mình xuất hiện đó, mình tu cho mình thiệt, nhưng mà chỉ có một con đường để tu cho mình là hãy tu cho thiên hạ. Thì đó là tu cho mình, cũng giống như mình đi làm ấy. Mình làm cho thiên hạ không, đúng là đó là làm cho mình. Thì mình hãy tu cho thiên hạ, thì chỉ có con đường đó là tu cho mình mà thôi. Còn thường thì người Phật tử cứ hiểu lầm cái vấn đề là mình tu cho mình, cho nên mình phải bỏ qua thiên hạ đi, để mình lo cho mình cái đã. Mình quên đi một cái vấn đề là mười phương ba đời chư Phật cũng đều là quên tôi, mà chỉ lo cho thiên hạ. Cho nên cái tôi mà quên mất đó đi đó. Đó, cái tôi mà bị vứt bỏ đó đi đó, cái tôi trở thành một cái tôi công đức phi thường, nhờ vứt nó đi, đó. Nhờ bỏ nó đi, đó. Mà mới thành tựu nên biết bao nhiêu cái công đức. Cái người Phật tử chúng ta thì không có để ý như vậy, cho nên phàm làm cái gì cũng lôi kéo, cứ cố gắng kéo bòn phước kéo về phía mình. Nhưng mà quên đi rằng là kéo về như vậy thì như trong kinh Địa Tạng á, mà Đức Phật giải thích cho ngài Địa Tạng nghe, khi ngài Địa Tạng nói lý do gì cùng một người làm phúc, cùng một sự làm phúc mà người thì phúc nhiều, người phúc ít. Đức Phật đáp, nếu hồi hướng cho mình và cho gia đình mình thì phúc ba đời, nếu hồi hướng cho chúng sinh thì phúc vô lượng đời, nếu hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì phúc đó bất khả tư nghị, không thể nói được, không thể diễn bàn được. Thì nếu mà mình y lời Đức Phật dạy thì đương nhiên mình biết cách hồi hướng, tức là có nghĩa là khi mình làm phúc ấy, hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh hoặc hồi hướng về quả vô thượng bồ đề, thì như thế đó thì cái phúc đó của mình nó là miên viễn, là vô tận. Nhưng mà chúng sinh tuy là đọc tụng kinh Địa Tạng thật đấy, hầu như Phật tử ai mà chưa từng tụng qua Địa Tạng, nhưng mà điều họ vẫn làm mọi chuyện cũng vẫn chỉ cầu cho bản thân mình thôi, là dường như thứ nhất là bị ma bịt mắt, thứ hai là bị cái nghiệp nó che mờ, thứ ba là cái nghiệp tham sân cố chấp, cho nên không tuân lời Phật dạy. Vì vậy phúc mỏng mà nghiệp dày, tu nhiều mà quả ít. Nếu mà nghe lời Đức Phật thì cũng tu y chang, nhưng mà cái công đức nó phát sinh dữ dội ghê lắm. Khi cái công đức nó phát sinh thì tự nhiên là nó có trí tuệ, phải tự dưng ra hiểu, như là hôm qua tôi nói có chính tín thì mới nhận ra chính pháp, không có chính tín, tà tín thì không thể nào nhận ra chính pháp được, mà chỉ nhận ra tà pháp thôi. Thành ra cái vấn đề nó là nếu mà mình muốn nhận ra chính pháp, tức là mình hiểu được chính pháp, hiểu được chính pháp là có Phật chi kiến, rằng là có Phật chi kiến là trí tuệ. Đó, nên người tu thì muốn có trí tuệ ghê lắm, nếu muốn có trí tuệ thì phải tuân lời Đức Phật, thì phải làm như thế. Thì trong cái đời sống này mình muốn vươn lên thì mình phải tập tành làm phúc thiện, và mình đừng quên một điều rằng là mạng sống mình ngắn ngủi lắm, mình để đến tháng sau mình làm không chừng ngày mai mình chết sao. Cho nên rằng là tìm cơ hội, làm được lúc nào là làm. Mình phải hiểu rằng là mạng diệt tùy giảm mà, như thiểu thủy ngư mà. Mình cái mạng sống của mình nó cứ cạn dần, giống như rằng là con cá mà nước nó cũng cạn từ từ đi. Thành ra cái vấn đề tu tập nó mới gọi là như là một cái vấn đề mà cấp bách, là như cứu đầu nhiên, là như là chữa lửa mà nó đang cháy trên đầu mình, không có nói là từ từ rồi nó cũng tắt. Từ từ nó tắt thiệt, khi mà mình thành sắc khô thì nó tắt. Cho nên là phải nghĩa là gọi là phải ra tay liền. Vì vậy mà khi nào nói là Đức Phật hay là Tổ sư luôn luôn nhắc nhở mình là đản niệm vô thường, là khi nào cũng phải nghĩ tới sự vô thường. Ngài Ấn Quang tu á, vãng sinh cái gì? Nhưng mà Ngài không có quán hoa sen, mà Ngài quán cái gì đâu? Ngài quán một chữ tử, do chính Ngài viết. Ngài viết chữ chết tử. To lên là Ngài quán vô thường. Mạng sống của mình Đức Phật đã nói ở trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Nếu mà hỏi vị Sa Môn là mạng sống của mình trong bao năm, một vị đáp rằng là mạng sống của mình là trong một đời. Vị đáp rằng là mạng sống của mình trong từng hơi thở. Đức Phật bảo đúng rồi. Vì nhất tức bất hồi là thiên thu vĩnh biệt. Một hơi thở ra mà không có hơi thở vào là ngàn thu vĩnh biệt. Thành thử ra mạng sống của mình nó chỉ trong từng hơi thở thôi. Không có biết là sống nay hay chết mai nếu mà trần chờ. Thứ nhất là trần chờ thì biết bao nhiêu chúng sinh bất lợi. Thứ hai trần chờ thì chính bản thân của mình cũng mất hết bao nhiêu thời gian để mà tu tạo cái phúc báo. Thành thử ra là vì như thế đó mình mới nỗ lực hành tất cả những cái thiện pháp bằng cách như là tôi nói là như phóng sinh mà theo cái lối độ, thì mình cứu được những cái mạng sống đó trong nhiều đời nhiều kiếp, nó chấm dứt đi những cái nghiệp như vậy. Bây giờ mình nói một cái người mà đánh cá nhiều đời nhiều kiếp hay là bán cá sát sinh hại mạng, đến khi cái nghiệp quả nó thành, tức là họ phải sinh thành con cá để trả món nợ đó, trời ơi vô lượng đời khổ lắm, đau lắm đó. Ai cứu được ngoài cái tịnh pháp của Đức Phật cứu được thôi. Tại cái tịnh pháp nó cái công đức vĩ đại ghê lắm. Công đức nó có thể là chấm dứt toàn bộ những cái mà thế gian này khổ tập này. Cho nên vì như vậy nó mới cứu được. Nếu mà nếu bây giờ mà mình là may thay là mình nắm được cái, mình biết được cái pháp mà có thể cứu được chúng sinh, và cái pháp mà chính nó sẽ cứu mình. Nếu mà mình lại bỏ qua đi, để rồi mình vứt nó sang một bên rồi, để rồi cả ngày cứ khấu đầu mà cầu xin Đức Phật là cứu mình cái này, cứu mình có kia, thì quả tình thằng điên đảo mộng tưởng. Ở trong khi cái cứu nằm kế bên, thành ra không có sự cầu nào có thể cứu được mình ngoài chính cái mình thực hành. Đức Phật bảo như vậy. Đức Phật mới nói với Ngài Ca Diếp không? Có khi nào mà nếu ông Chí Thành ông cầu nguyện ở cái bờ bên kia nó đến với ông không? Ngài Ca Diếp nó không có chuyện đó. Thành ra nếu có Chí Thành cầu xin đến đâu đi chăng nữa, bờ bên kia cũng không đến với mình được. Người cầu hay nhất cũng không làm được chuyện đó. Chuyện đó là không thật, không đức, không năng. Thành thử chỉ có hành thôi. Thành ra Đức Phật mới bày thì hành cái đó đó. Thành ra cái người nó phải có một cái, nó có một cái tâm gọi là độ tâm, tức là thanh tịnh tâm. Nhớ là thanh tịnh là độ, thanh tịnh là ba la mật đa. Mà không ba la mật đa là đừng có nói đến cái chữ thanh tịnh. Thành ra ba la mật đa đó là thanh tịnh. Thành ra vì như thế đó, người có thanh tịnh tâm, người đấy nghe cái pháp ba la mật đa sẽ hoan hỷ, sẽ vui mừng. Mà khi hoan hỷ vui mừng thì người ấy ra là người mà bắt đầu ngộ nhập Phật chi kiến. Còn những cái người mà cái uế tâm nó thâm sâu, thâm căn cố đế, thì nó nghe cái pháp ba la mật đa nó dửng dưng. Nó chỉ vạch tìm ở trong đó đâu là cái lý lẽ mà nó không cần ba la mật đa mà nó vẫn được. Nhưng mà cái chuyện mà bỏ ba la mật đa mà lại được cái cảnh ba la mật đa, bỏ mà lại vứt bỏ ba la mật đa mà lại mong cầu được ba la mật đa là chuyện đó là phi thật, phi đức, phi năng, là không thể thành tựu. Cho nên vì vậy cái căn cơ của cái thời mạt pháp nó là cái căn cơ mà nghe những cái giáo pháp đó là kinh sợ. Thành ra trong kinh hồi xưa tôi xem kinh á, thì tôi cứ thấy Đức Phật nói như vậy này: người nào mà nghe kinh điển này mà không khiếp sợ, không run sợ mà vui mừng hoan hỷ, lãnh thọ phải biết người ấy đã từng trồng ăn lành với lại vô lượng chư Phật trong quá khứ. Hồi xưa tôi nghe câu đó tôi cũng thấy vậy vậy, nó không có thấm thía gì nhiều lắm đâu. Nhưng mà rồi càng về sau thì tôi càng trải nghiệm thì tôi càng cảm thấy rằng là đúng ghê lắm. Tại vì có rất là nhiều người nghe cái pháp độ sinh của Đức Phật đó, họ lơ vì họ sợ, họ không dám, cho nên họ cứ kháo nhau là khó lắm để làm cái kia đi. Tự dưng cái nói khó lắm mà làm cái kia đi, chưa làm thử nó đã nói khó rồi. Đó. Chưa làm đã tháo chạy, giống hệt như là lính mà chết nhát vậy, chưa đánh đã chạy vậy đó. Đó. Đấy, chưa thử sức, chưa thử xem là mình hành bố đạo được cỡ nào, chưa thử đó, đã tự nói khó và tự rút lui, nó là gọi là chí nhụt mà ý hèn. Đó. Không phải là căn cơ của cái hàng thánh, cho nên là tại vì chưa thử sức mà đã chạy rồi, thử đi. Đó. Là cứ chưa chi cái là dạy dỗ cho nhau mới nói là cái pháp đó khó lắm, bỏ đi. Cho nên Phật pháp thì chia làm nan hành với dị hành. Thế nói là tu tịnh độ là dị hành, còn tu các pháp khác là nan hành. Cái từ mấy cái đó rằng là nó phát sinh ra từ là ngài Long Thọ nói. Thì ngài Long Thọ nói rằng là nan nhưng mà xét ra thì lại gì đó. Là tại sao? Là tại vì phải biết rằng là Đức Thế Tôn đó, phát Bồ Đề Tâm á, hả, sau Di Lặc 20 tiểu kiếp mà thành Phật trước một kiếp. Tại sao? Tại vì Di Lặc á thì tu theo dị hành, mà Thích Ca thì tu theo nan hành đạo. Thành ra cái gì mà nhanh thì chứng tỏ là cái đó dễ, cái nào mà lâu là chứng tỏ cái đó khó. Cho nên tu dị lâu thành, mà tu nan mau thành. Thành ra trong nan nó có dị đấy, trong dị ấy có nan đấy. Thành ra chọn cái dị cho nên lâu lắm. Đó. Chọn cái nan cho nên nó nhanh lắm. Nhiều khi mình đi cái đường tắt khó đi lắm, nhưng mà đôi khi là nó tắt nhanh. Còn mình cứ đi cái đường mà thong dong, nó đôi khi nó dễ đi đó nhưng mà nó dài. Đó. Này là nhạc trời trỗi lên. Thì đó là những cái mà gọi là chúng ta nó cũng phải cố gắng, mà đó cũng là cái mà gọi là cái tôi mà gọi là nỗ lực, mà gọi là làm một cái việc mà tương đối là khó làm, là bởi vì tôi hiểu rằng là đại đa số có một cái thói quen đó, mà những cái gì tôi nói nó là ngược cái thói quen đó. Đó. Thành ra rằng là đương nhiên nó khó ghê lắm, bởi vì rằng là thiên hạ họ nghe nó thì họ sẽ nghĩ rằng là những cái điều gì đó tôi nói nó là những cái điều mà khó thực hiện, khó làm. Họ vẫn nghĩ rằng là những cái gì mà xưa nay họ theo và mọi người theo là dễ đó, mà chắc ăn. Thành ra nhưng mà với dưới con mắt của tôi đó thì cái dễ và chắc ăn nó của họ không chắc chút xíu nào mà không có kết quả đâu, mà không có một chúng sinh nào được lợi trong cái tiến trình tu tập của họ. Nhưng mà nếu mà theo cái lối của tôi đó thì một người tu nhiều người được nhờ, nhiều chúng sinh được nhờ ghê lắm. Cứ mỗi một người tu là nhiều chúng sinh khác được nhờ, và nếu mà nhiều người tu đó thì mình biết là vô số chúng sinh được nhờ. Thành ra chính cái vì cái như thế đó mà cái đôi khi là tôi cũng phải làm cái chuyện mà là khá ngược ngạo, tức là đôi khi những cái sự giảng dạy của tôi nó có thể là ngược với những cái quan điểm mà từ xưa tới nay mà người ta nghe quen mà người ta biết. Đó. Người ta nghĩ rằng là ở pháp môn tịnh độ là nó chỉ có như thế như thế như thế xong. Đó. Cho nên vì như vậy đó, có một thầy ở bên Âu Châu này kể với tôi khi thấy đi học đạo ở bên Ấn Độ với lại mấy ông Rinpoche Tây Tạng á, thì mấy ông Rinpoche mới phỏng vấn bảo chứ Việt Nam mà tu cái gì. Thấy mới nói là Việt Nam là tu niệm Phật. Cái vị Rinpoche cái nói là tu niệm Phật là làm sao, bây giờ thầy làm thử tôi xem. Thì thấy nói là thì ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thầy ở Tây Tạng hỏi rồi sao nữa, rồi thôi xong, rồi cứ niệm Phật như vậy rồi chờ chết thì lấy vãng sinh. Cái Rinpoche cái nói xong của sông tu kỳ vậy. Và thầy kể cho tôi nghe như vậy, tôi quả thấy. Tôi nói tại sao con phải nói với thầy? Tôi chỉ biết cái đó chứ không phải là con nói rằng là người Việt Nam mà tu như vậy đó. Tôi chỉ biết cái đó, nhưng mà cái thầy này cũng chúng đấy, đại đa số Phật tử chỉ biết vậy thôi. Thế là hỏi họ rằng là họ tu cái gì? Tu niệm Phật cầu vãng sinh. Tu làm sao? Nam mô gì Phật. Rồi sao nữa? Rồi chờ chết. Đúng chưa? Chỉ vậy thôi. Đó là tuyệt đại đa số sẽ trả lời như vậy. Tôi mà có nói như vậy là tại tôi cũng bảo vệ truyền thống Phật giáo của Việt Nam, cho nên là tôi nói chứ, mà trên thực chất đúng sự thiệt nó gần như vậy. Đó. Nó không có một cái gọi là lý luận nào hết trơn hết. Nó quá đơn giản tới cái độ mà không thể đơn giản hơn được nữa. Là pháp môn tu chỉ có như thế, không có một cái lý luận nào, không có văn thù gì trong đó, chẳng có phổ hiền gì trong đó, cũng chẳng có quan âm gì trong đó, vắng bặt tất cả những vị Bồ Tát, cho nên tương lai cũng vắng luôn gì cả. Không có gì hết chứ, không có nhân, chỉ có bấy nhiêu đó. Anh thử, tôi cũng mong mỏi rằng là ở đây nó là mọi người chúng ta đó là cố gắng mình tư duy đi, văn rồi tư duy, mình nghe rồi thì cố gắng mà hành động, mặc dù không phải đây là lần đầu nghe tôi, mà nhiều lần nghe rồi, nhưng mà nhiều lần nghe nhưng mà tôi cũng có cảm giác là bất tăng bất giảm. Thành ra vì như vậy nó cũng như là tôi nói mà nó dội trở ra thì thôi, nó cũng ai thọc ai hia nó, chứ không phải là ai thọc mà you hia.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà thầy khi đãi cái đoạn thầy nói là nan hành, cái những pháp nan hành nhưng mà nó mau mau chứng, những pháp mà dị hành thì nó lâu chứng. Thế thì những pháp nào là nan hành? Có phải là pháp Bồ Đề Tâm, làm những cái chuyện công đức phóng sanh mà nuôi bệnh giúp những người khó khăn, đó là khó khó hành không thầy? Hoặc là nan hành là cho đối với hàng Phật tử chúng con, nan hành là phát nguyện xuất gia để mà thực thụ đi trên cái con đường là con của Như Lai, thì nó là khó, nhưng mà khi mà nó vượt qua được nó sẽ kết quả nó mau, có đúng như vậy không thưa thầy?
Thì nãy giờ tôi nói ở đây mọi người có hiểu không? Có hiểu ý tôi không? Thì là nan hành không phải là cạo đầu cạo tóc này, hay là thay đổi xiêm y, mà là nan hành là cái vấn đề là phát cái tâm độ sinh. Tôi không cần người xuất gia, tôi cũng chẳng cần người tại gia, tôi cần người độ sinh. Đức Phật cũng vậy. Mà nếu mà xuất gia để bây giờ đó, ở đây xuất gia lên trên thành ngồi lãnh thọ cúng dường, ở dưới có mình châm cư sĩ nó cúng chết nó luôn, cúng tai mà luôn. Hoặc là mà nếu mà nó muốn cúng xuề thì nó cúng người một clone, mỗi người bỏ hồng bao cúng một clone, tại vì xuất gia đông quá, nó tại gia rồi nó cúng một mình, nó hộ mình nhiêu đó, ở tại gia nó ngồi chờ đem cơm lên, rồi một mình nó làm mà nó trốn luôn, nó thay đạo hồi đó, tại vì nó sợ quá đó. Thành ra tôi đó, cũng chẳng bận tâm tới người ta xuất gia hay không, người ta tài gia hay không. Tôi không cần bận tâm, tôi chỉ cần bận tâm ta phát tâm hay không thôi. Còn tài gia xuất gia thì tôi chẳng có bận tâm gì hết đó. Đối với tôi không có quan trọng. Đối với tôi quan trọng là cái chỗ có phát hay không phát tâm vậy thôi. Đó. Nhưng phát tâm là chuyện khó. Đó. Tại vì chúng sinh nó quen cái tinh thần rằng là họ nghĩ cho họ, quen rồi.
Bạch thầy, vấn đề phát tâm đó thầy. Khi mà Phật tử chúng con thì đa phần có gia đình, khi một người vợ phát tâm, chồng không phát tâm thì nó rất là khó cho cái người người chồng, hoặc là chồng phát tâm vợ không phát tâm thì nó khó. Như vậy thì chúng con phải giải quyết như thế nào?
Thì giải quyết nó thì phải chọn, một là quy vợ mà hai là quy Phật. Đó, vậy thôi. Nếu quy vợ thì không phát tâm, nếu mà quy Phật đó, thì cứ phát tâm. Thế có cái chuyện đó là cái chuyện của mình quyết định chứ. Đó. Chứ còn bây giờ tôi cho ý kiến mà về không làm cũng vậy thôi. Thành ra cái đó là cái mà tự mình đã nói là phát tâm là tự mình phát, mà còn hỏi người khác là phát giùm tôi. Đó là cái phát tâm là phải là tự mình phát rồi.
Dạ, con có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà con không có hiểu cái chữ là không ngã và không ngã sở.
Ngã sở là cái gì là của tôi, ngã là tôi, ngã sở là cái gì của tôi. Thành ra ngã đây là tôi, ngã sở là gì? Ngã sở là chồng tôi, con tôi, cha tôi, mẹ tôi, xe hơi của tôi, mô bin của tôi, vân vân. Thì là ngã sở là cái gì là của tôi, thì là ngã sở. Còn tôi, ngã là tôi. Đó. Còn cái mà không tôi, không ngã sở thì mấy bữa trước cũng có giảng nói ở đó. Đức Phật là tìm khắp ở trong cái tư tưởng của Ngài không có một chữ tôi. Tìm khắp ở trong các việc làm của Ngài không có một cái gì tôi trong đó. Ngài không có làm cái gì cho tôi, Ngài cũng chẳng nghĩ một cái gì cho tôi. Ngài chỉ có chúng sinh. Trong cái tôi đó tìm không ra một cái điểm tôi nào cả. Trong cái tôi đó là một cái tôi không tôi. Trong cái không tôi đó vẫn ứng hiện ra mọi cái tôi để mà độ hóa chúng sinh, để mà hành động cứu độ chúng sinh hay nói năng và động tĩnh. Thành ra cái tôi của Đức Phật là một cái tôi không tôi, không tôi nhưng tôi nhưng không tôi. Đó. Ngã mà vô ngã mà ngã. Đó. Đó là cái ngã đặc biệt của Đức Phật. Ngã đấy độc tôn. Đó. Thì đại khái rằng là mà mình hiểu như mình phải hiểu rõ ràng cái như thế, chứ không phải là không tôi là có nghĩa là tôi là tàng hình. Anh ra Đức Phật không tôi nhưng mà vẫn ứng hiện 32 ứng tùy thân, tức là ứng hiện ra các tôi để độ sinh. Nhưng mà ứng hiện ra các tôi đó vẫn mang một cái màu sắc không tôi. Cho nên nhìn mọi cái việc làm của Ngài, không có cái việc làm nào mà thấy rằng là tôi ở trong đó hết. Mà mọi lời nói của Ngài cũng có tôi trong đấy, mà mọi cái suy nghĩ của Ngài cũng có cái gì tôi trong đấy. Trong ba cái thân khẩu ý đó hoàn toàn không có ngã nghiệp. Đó. Chỉ có nguyện rất là độ sinh á. Thành ra vì cái vấn đề đó, bây giờ đây là để nói tóm lại, giờ tôi cũng lược nói cho chúng ta nghe tinh thần mà Đức Phật mà tán thán một người tu tập nào, đệ tử nào của Đức Phật như thế nào theo trong kinh Tâm Địa Quán. Đức Phật nói như vậy à. Đó. Người tu tập đó, đệ tử của Đức Phật có bốn hạng. Đó. Có bốn hạng nằm ở trong hai loại là tài gia và xuất gia. Đó. Thế là tài gia có hai, xuất gia có hai, hợp chung là bốn. Trong đó có hai hàng Đức Phật ca ngợi và hai hàng này Đức Phật cảm thấy xót thương. Đó. Tức là đại khái là nói là chê đấy, nhưng mà Đức Phật thì ít có dùng cái từ mà Ngài chê lắm. Ngài tội nghiệp xót thương. Đó. Mà hai hàng thì Ngài khen. Hàng thứ nhất Ngài khen đó là hàng là xuất gia.
Thằng xuất gia, tầm xuất gia.
Hàng thứ hai Ngài khen đó là tại gia xuất gia. Hai hàng đó Ngài khen. Hai hàng Ngài chê rằng là hàng mà xuất gia tại gia và hàng tại gia. Đó. Thì hàng mà xuất gia là hàng là tâm xuất gia, thân cũng xuất gia. Hàng đó Ngài khen. Hàng thứ hai Ngài khen là hàng là tại gia xuất gia, có nghĩa là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Ngài khen. Hai hàng đó cao quý. Đó. Còn hai hàng kia thấp hèn là xuất gia tại gia. Thành ra thân thì xuất gia mà tâm thì hết sức là tại gia. Và hàng thân tại gia, tâm cũng tại gia, ác liệt luôn. Dạ. Tâm mà cứ phân vân là con muốn phát tâm mà vợ ông cho phép, bây giờ con phải làm sao? Điều đó thì thôi chứ. Về hỏi vợ sao hỏi thầy? Đúng chưa? Đó. Bây giờ về hỏi vợ là chưa? Bây giờ hòa thượng biểu anh phát tâm mà em nghĩ sao đấy? Đó. Đó. Thế mà bây giờ mà là hỏi hòa thượng nào đáp được? Tại vì một khi mình còn phải hỏi ý kiến vợ thì mình hỏi hòa thượng làm được. Ngay vợ đi. Thành thử rằng là mình mới nghe rằng là đó là theo tiêu điểm của đại thừa đấy, là Đức Phật chú trọng là như vậy. Đức Phật chú trọng gì? Tâm xuất gia. Đức Phật đâu có quản ngại là cạo đầu hay là để tóc. Đâu phải là Đức Phật mê cạo đầu, mà có rất nhiều người nó u mê là Phật xin cầu với Đức Phật là giúp cho con trung số độc đắc, con sẽ xuống tóc.
Mà làm giống như xuống tóc sư phụ
là kêu bằng Đức Phật hoan hỷ lắm. À, có cái nhiều người nó dở hơi chỗ đó rồi, đúng không? Nó là nhiều tay như vậy đó. Như là Phật cầu cho con kỳ này đó, kỳ này con xin được việc làm rồi con sẽ xuống tóc. Quá, nếu mà Đức Phật mà nói đúng không? Bà mới xuống tóc, xuống tóc. Ăn nhập thì đến tao đó. Cứ làm giống như rằng là cứ mà hế mà lần là mà lần là cạo đầu cái là Đức Phật vui lắm á. Đức Phật muốn mình cạo cái tâm á, hắn là muốn là gọi cái tâm anh nhằm nhở quá anh cạo cho nó cho nó nghiêm chỉnh một chút á thì là ok, chứ còn là sao mà Đức Phật mà cứ phải chuộng những cái hình thức đó, cho nên mình phải nghĩa là gọi rằng là học vật nó phải có cái hùng lực tỉnh táo, đừng có cải lương quá đó, là tức là cứ là nó trong một cái khuôn khổ mà xìu xìu mà cải lương á, nó phải có một cái hùng lực vào, tức là một cái gọi là mạnh mẽ vào nữa để hiểu. Với lại hai nữa, ở cuộc đời này mình phải hiểu này, cái nào mạnh hơn đó là cái kia theo cái mạnh đó. Nếu mình yếu hơn thì vợ chi phối, nếu mà mình mạnh hơn thì chi phối vợ. Cũng như là nói cái ví dụ như vậy nè, nếu mà một vị tăng với là một cư sĩ đó, bây giờ nói ở cuộc đời này đi, nếu mà cái lý tưởng của cái vị tăng mạnh đó thì cái Ubaji kia đó sẽ xuất ra. Nếu mà cái lý tưởng của vị này yếu mà cái tình cảm của Ubaji kia mạnh thì vị tăng này ra đời hoàn tục đi theo đó. Đấy, cái mạnh được yếu thua mà đó. Nó luôn luôn, cuộc đời nó luôn luôn như vậy. Thành ra cái lý tưởng nào mạnh hơn đó thì là nó hút cái kia. Thành ra đó, đèn với mực gần nhau, cái nào đen cái nào sáng. Chắc không, lấy mực bôi vào đèn. Lấy mực qua đèn rồi. Thành ra nên là đó là chỉ có là cái nào mà mạnh hơn, nếu đèn lu thì là mực cái bịt luôn à. Nếu mà tứ đèn này nó sáng quá nữa là mực tan, mực chảy. Yeah. Đó là đại khái cái nào mạnh cái đó thắng thôi.
Dẫn đèn sáng lên.
Thì là do đó thì là trở lại cái vấn đề của mình đó, thì là do đó là cái tu tập của mình nó còn tùy ở cái nơi là mình coi cái nào trọng cái nào khinh. Nếu mà mình nghĩ rằng là mình chỉ nghĩ rằng là nếu mà cái gia đình này của mình nó là trọng, chúng sinh là khinh, thì đương nhiên rằng là mình mãi mãi ở trong cái ngục tù của gia đình này, giống như rằng là Đức Phật nói ở trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh á. Nhưng mà chẳng có nhà tù nào khủng khiếp bằng cái nhà tù mà gia này. Đó. Là tại sao vậy? Tại cái nhà tù lớn, ngục tù lớn nào ở trên trần gian cũng có ngày ra. Ngục tù này cái tâm niệm ra còn không có hà huống ngày ra. Coi như là chung thân khổ sai vô lượng đời. Tuyên án như vậy đó. À, chung thân khổ sai vô lượng đời, bởi vì niệm ra còn không có hà huống ngày ra. Còn nhà tù nào kinh khủng trên thế giới cũng đều có ngày ra. Thành ra rằng là mấy cái tay trẻ kia toàn năng châm có sửa soạn vô tù không? À, hành trang để vô tù đi. Còn nếu mà không có muốn vô tù đó thì cứ nhìn gương sư âm. Còn nếu mà chuẩn bị vào tù đó, thì có bố mẹ ủng hộ. Chắc bố mẹ ủng hộ. Mẹ lắc đầu rồi. Mẹ lắc đầu quầy quậy rồi. Thì đại loại là mình phải, cho nên Đức Phật suy nghĩ cái trọng cái khinh, cho nên Đức Phật đã ly khai gia đình đó. Tức là bỏ ra Du Đà La với La Hầu La lại lên đường. Mà rồi vì rằng là cái lý tưởng của Đức Phật mạnh mẽ, cho nên chung cục ra Du Đà La với lại La Hầu La cũng phải nhập vào cái cảnh giới của Đức Phật, cho nên đều được giải thoát. Chứ không thì Đức Phật với ra Du Đà La với lại La Hầu La cứ mãi như thế mà ở trong cái ngục tù chung thân vô lượng đời, chẳng có một chúng sinh nào được lợi. Cho nên vì như thế đó, đó chỉ có cái ăn thua là cái ý chí của mỗi một cái người khi mà mình suy nghĩ là cái nào trọng, cái nào khinh. Nếu mà cái sự giải thoát của mình, của nhất thiết chúng sinh là trọng á, thì đương nhiên là mình phải xả. Cái này chỉ có một cái mà còn con của mình thôi, mình xả không xong, đó, xả không nổi. Thì làm sao mà mình có thể xả bỏ cả cái ta bà này. Mặc dù rằng là ở trong cái gia đình như vậy nó cũng đầy sóng gió, đầy gì. Cho nên tôi nói cái đó là sự thiệt. Cho nên tôi ngồi tôi suy nghĩ thì là may mắn lắm, bởi vì tôi nhìn nhiều người xung quanh tôi hay là bạn bè gì của tôi thời xưa xưa mình trước tôi kể, thì bây giờ tôi cũng lão làng rồi, tôi mà năm nay tính ra là cũng là 64 thì mà tôi vẫn gọi là rất là cũng được cái may phước, cũng tự tài lắm đó. Cũng tới lui đây đó ở mọi nơi này, làm chuyện là lợi lạc, cũng được mọi người nhìn mình dưới cái con mắt mà nể trọng đó. Đại loại như vậy, không có đến nỗi mà là bị coi thường đó. Mình cũng có một cái chút ít khả năng nào đó để mà gọi nâng đỡ được mọi người hay làm được cái gì cho mọi người. Nếu giả sử như là 46 năm về trước tôi không biết đạo Phật đó, thì bây giờ tôi cũng là cái bác nào đó, và có thể là những cái này đều có thể xảy ra. May chỉ có một cái niệm mà không chịu vào tù, được tự tại mà tất cả những nghiệp có tắt. Chứ cần thử tưởng tượng nếu tôi không biết tới đạo Phật mà tôi bước chân vào trong cái nhà tù đó, thì cái gì xảy ra? Thì có thể là một là tôi đánh đập vợ con, hai là vợ nó đánh đập tôi. Chuyện nào cũng có thể xảy ra. Đó. Rồi tôi có thể là khóc con đó, vì con bất hiếu, hoặc khóc vì con có hiếu mà qua đời. Đó. Rồi có khi là tôi phải chịu đựng, cũng giống như một cái câu nói của một đại thái danh ngôn ở bên Âu Châu này nói. Đó. Người ta quen nhau, người ta quen nhau 3 giờ, đó. Người ta yêu nhau 3 ngày, người ta lấy nhau 3 tuần, người ta chịu đựng nhau 30 năm. Thì mấy cái đó mà tôi mà ngồi tôi quan sát, tôi là người quen có cái con mắt quan sát mọi sự để mà gọi là mình học được những cái chân lý ở bên trong mọi sự việc, không phải chỉ đạo Phật, cả cuộc đời. Thì trong nên tôi mê dịch giải cái chuyện ngu á, tức là kinh Bách Dụ á. Ở đây có nhiều người biết, nhiều người cũng được đọc và được nghe đó. Thì trong những cái ngu nó có rất là nhiều cái trí tuệ. Thành ra tôi nhìn ở trong cái cuộc đời này thì tôi cũng cảm thấy là những cái điều đó kể ra không sai đâu đó. Cho nên một thầy thuộc diện sư huynh tôi đó, Ôn Thiện Tường đó, làm đám cưới cho thiên hạ đó, thì cái khi mà Ôn đưa cái nhẫn cho chú rể mà cài vào trong cô dâu á, thì Ôn mới cầm, Ôn mới giải đó. Thế tôi ngồi đó tôi nghe, tôi thấy Ôn giảng cũng vui đó, mà cũng là có lý đó. Ôn chế nhưng mà chế cũng có lý lắm. Ôn nói là cái nhẫn ha, thế là vợ chồng đó là đeo nhẫn cho nhau là cần phải nhẫn. Đời sống mà muốn có hạnh phúc thì phải nhẫn, mà hễ mà không nhẫn là hạnh phúc sẽ đổ bể. Anh ta phải nhẫn, anh ta đeo cái nhẫn này vào đó, đó là phải nhẫn, mà nó hình tròn như vậy là viên mãn. Cho nên là phải nhẫn, cái là gọi là viên mãn, chứ không phải là nhẫn mà một chuyện không thôi là không có được đó. Là phải cái là gọi là nhẫn nhục nhau thì nó mới gọi là có hạnh phúc. Hạnh phúc này chỉ có thể có với điều kiện là có sức nhẫn, mà hạnh phúc sẽ tan vỡ một cách dễ dàng đó nếu không có cái sức nhẫn. Cho nên vì vậy cái thế giới gọi là kham nhẫn, tại vì có kham nhẫn được, ta bà là kham nhẫn, có kham nhẫn được thì mới có thể vui được ở trong cái thế giới này. Nếu không kham nhẫn được thì sẽ trở thành một cái tư tưởng là loạn thế mà bất mãn ghê lắm ở cuộc đời này. Đại khái như vậy đó. Thì tôi ngồi thì thiệt ra là nhẫn đó là chữ của Việt Nam, còn chứ đâu có phải rằng là cái chữ nhẫn của mà nhẫn nhục đâu, phải không? Nhưng mà điều thấy chế, nhưng mà chế cũng rất là hợp lý, cũng làm cho cô dâu chú rể cũng gọi là giác ngộ đôi phần, rằng là ngồi mà gật gù đó, rằng là thì phải nhẫn thiệt, đúng như thế. Thì đại loại rằng là cái cuộc đời này thì như thế, nên tôi nghĩ là trời ơi, 46 năm tôi sống ở trong đảo, nếu mà thay bằng đó mà tôi sống ở ngoài đời, không biết bao nhiêu là phiền muộn, phiền não, bao nhiêu là sóng gió nó khởi, tôi dập tắt được hết nhờ một điểm như vậy. Nhưng mà tôi lại cũng cảm thấy an tâm một chút rằng là tôi cũng không phải là một thành phần mà gọi là nhờ Phật Pháp nuôi thân. Mà ít ra mình cũng là cái người mà đi gầy dựng Phật Pháp. Đúng với lại lời của Ngài Sư Phụ tôi nói. Đã nói rằng là mấy chú mà xuất gia đó là khi nào mấy chú cũng phải hiểu một điều rằng là đừng bao giờ lấy Phật Pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy chính bản thân mình làm đài danh vọng cho Phật Pháp. Đã. Ít ra thì tôi cũng tâm niệm được câu đó, và ít ra thì tôi cũng làm được một phần. Đó là tôi không hoàn toàn là không có ỷ lại vào Phật Pháp để được nuôi thân, mà ít ra thì tôi cũng phụng sự lại cho Phật Pháp nhiều lắm. Thì ít ra thì từ cái thời mà tôi ở bên Việt Nam đó, rồi tôi xuống dưới Bình Dương tu thiền, thì tôi cũng là đại ủy Hoàng Pháp ở dưới Bình Dương hồi đó còn trẻ. Rồi nên khi mà tôi qua bên Âu Châu này rồi thành lập mà giáo hội Âu Châu, thì tôi là tổng vụ trưởng Hoàng Pháp Đài Loan như vậy. Rồi thì tôi thì cũng đi giảng khắp hết từ Bắc Mỹ cho đến khắp Âu Châu. Thì ít ra thì cái đời sống như vậy thì không có đến nỗi cảm thấy rằng là thẹn khi mà lạy Phật hay là nhìn Đức Phật hay Bồ Tát. Thì ít ra thì mình cũng cố gắng để làm một cánh tay của Ngài, chứ không phải rằng là chỉ có dựa vào cánh tay của Ngài che chở, mà cũng làm được một cái cánh tay. Đó nên chính vì như thế là tôi cũng phải thúc đẩy mọi người trở nên một cánh tay của chư Phật, thì ta mà nhiều cánh tay. Nếu mà mỗi chúng ta mà là một cánh tay của chư Phật thì chúng ta có công đức vô cùng, thì chúng ta chẳng có sợ cái gì đến vấn đề mà gọi là đọa hay là này kia gì hết. Chính vì như thế thôi thì tôi mới phải phát nguyện rằng là càng ngày mình càng phải phát nguyện rằng là đời này như vậy rồi đời sau cũng phải như vậy, và nhiều đời sau nữa cứ phải như vậy. Là ngại lắm, là đừng có đời nào mà để thất mấy thứ này, tức là để đánh mất nó đi hay là vong nó đi đó, thì là thực là tai nạn.
Thầy cho phép con hỏi thêm.
Hỏi vợ chưa? Phải hỏi là em có cho phép à?
Cái chuyện này hỏi thầy chứ không có hỏi vợ.
Sao?
Không có gì đâu, để kết thúc.
Dạ, con xin thỉnh vợ và cụm từ bi có dịp giảng cho con cái đoạn kinh, con đọc trong đoạn kinh.
Thầy bây giờ mà giảng đoạn kinh thì thầy tâm viên thấy hối là còn đi phóng sinh mới đi được kia, thấy nó hối ăn cơm ăn nước rồi đi phóng sinh rồi. Mà bây giờ giảng một đoạn kinh nữa, đó. Thôi để hẹn lần tới đi. Cắt cái câu hỏi nó đưa cho cô chủ trì Quan Âm đi, để đem ra hỏi. Bây giờ thì thầy tâm viên thấy hối rồi, thấy nói ăn cơm ăn nước rồi còn đi phóng sinh. Nông thôn kịp giờ. Lại ở đó nó hẹn.
Dạ, Phật mời cái tử Nguy lên. Tâm viên đọc tới
Đi
giáo cùng hành với tụng với tử tụng theo đọc theo ha.
Dạ.
Ai gì được Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua mấy ngày sư phụ ban tự chúng con xin nguyện
y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.
Chúng con xin đảnh lễ và thực sự tam bái.
Chi tâm đảnh lễ Nam mô và thượng sư phụ tam bái.
Hãy cũng như là hồi hướng.
Dạ.
Trước khi hồi hướng thì tôi cũng xin nguyện đem công đức này xin ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể Phật tử chúng ta hiện diện trong hai ngày hôm nay, đời đời kiếp kiếp luôn luôn chúng ta được làm một cánh tay, một con mắt của chư Phật, và xin đem công đức có được này của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc họ thăng long, và cho cha mẹ của chúng ta nếu đã quá vãng cũng như là cha mẹ ở trong các đời quá khứ, bất luận rằng là họ ở cảnh giới nào cũng đều được gặp gỡ thiện tri thức, được phát Bồ Đề tâm, được sinh Tây Phương và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức